Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 62. Kính bạch đại đức Thích Tâm Hải phó trụ trì cùng chư tôn đức nơi bổn tự chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý hành giả Phật tử khóa tu Phật Thất lần thứ 62. Hôm nay chúng tôi có cái nhân duyên lành đến với đạo tràng khóa tu Phật Thất để chia sẻ với Phật tử chúng ta những cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua chủ đề tình mẹ thiên liêng. Với cái chủ đề này, mong rằng quý Phật tử chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ một cách trọn vẹn. Thì chúng ta biết rằng sống trên thế gian này, mỗi người chúng ta đều có một người mẹ. Dù người mẹ đó ở hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời phong kiến hay thời bao cấp hoặc là thời hiện đại, thì người mẹ ấy vẫn muôn đời vẫn là mẹ của chúng ta. Vì người mẹ ấy suốt cuộc đời lam lũ, tảo tần, hy sinh tất cả chỉ vì con. Cho nên cái tình mẹ ấy nó thiêng liêng, nó cao thượng, nó cao cả biết dường nào. Thì mỗi người con Phật chúng ta hôm nay nhân cái mùa Vu Lan tháng 7, chúng tôi cũng nhắc về cái tình thiêng liêng của người mẹ đối với con. Thì chúng ta biết rằng thời phong kiến thì người mẹ chúng ta làm lụng, vất vả đồng áng ruộng nương để nuôi con, mong cho con lớn khôn, mong cho con học hành đến nơi đến chỗ. Thì dù ở hoàn cảnh nào, người mẹ cũng rất thương con hết mực. Nếu như chúng ta đã từng làm mẹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự hy sinh cả một đời của người mẹ đối với con nó lớn lao như thế nào. Chỉ có người mẹ mới có sự hy sinh cao cả đó. Ở thế gian này chúng ta không ai có thể hy sinh bằng mẹ, dù đó là người thân, dù đó là chồng vợ, dù đó là anh em, nhưng không ai có thể hy sinh bằng mẹ. Chúng ta nhớ điều này. Vì người mẹ suốt đời dắt hết nhựa sống của mình, quên đi những cái sự làm đẹp, quên đi những cuộc sống xung quanh để mà lo cho con được đầy đủ, được học hành. Thì ở thời hiện đại này thì chúng ta thấy người mẹ cũng tất bật lo lắng cho con, làm công ty hãng xưởng, bệnh viện, hay là giảng dạy giáo dục, hay là giám đốc, vân vân. Do áp lực công việc, những người mẹ cũng cố gắng để đảm đang, để lo cho con, đưa con đến trường học tập. Thì cái thời trước đây chúng ta thấy rằng khi mình đi học thì mình tự lo, tự đi học. Còn bây giờ thì hiện đại hơn, người mẹ đưa rước con đến trường hoặc là cho xe đưa rước đến trường. Thì dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng thấy rằng người mẹ rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên các nhà văn nhà thơ ví người mẹ như vầng trăng, như bầu trời, như biển đông, tức là nói lên cái tình thương bao la rộng lớn của người mẹ đối với con cái. Thì cái tình mẹ thiêng liêng này được định nghĩa rằng cái tình thương của mẹ nó bao la, nó rộng lớn, nó cao cả suốt một đời chỉ vì con. Cho nên cái sự thiêng liêng đó rất là to lớn. Thì chúng ta biết được cái sự thiêng liêng to lớn đó thì chúng ta bắt đầu hãnh diện về người mẹ của mình. Sở dĩ tại sao chúng ta hãnh diện? Vì người mẹ chúng ta đã cho chúng ta được cái thân hình đầy đủ sáu căn, cho chúng ta một cái trí tuệ tuyệt vời, cho chúng ta một trái tim nhân ái. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta biết phát tâm, biết tu tập để được an lạc và hồi hướng công đức này cho cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng. Cho nên cái tình thương cha mẹ rất là rộng lớn. Và đồng thời chúng ta hãnh diện rằng khi chúng ta thành đạt trên cuộc sống, chúng ta ổn định, hạnh phúc về gia đình, nghề nghiệp chúng ta vững vàng, cuộc sống chúng ta ấm im, thì chúng ta hãnh diện về người mẹ của mình. Và chúng ta cũng hãnh diện về sự thành công của chúng ta trên đường đời. Thì chúng tôi xin kể cho quý Phật tử một cái câu chuyện về một cái người con và người mẹ, cha mất sớm. Thì người con trai học trò này đó, lúc ấu thơ cho đến lớn, cậu ta luôn ghét người mẹ của mình. Khi một hôm đó đó, bà mẹ làm việc nấu ăn để nuôi cho cậu ta học hành. Thì một hôm đó bà mẹ nhớ con, đến trường thăm với con mình học hành như thế nào. Thì khi mà cậu ta thấy bà mẹ đến thăm đó, vào trường thăm đó, thì cậu ta giận dữ rồi bỏ chạy đi. Thì các bạn học chung đó mới thấy người mẹ của cậu học trò này đến thăm. Thì bắt đầu ngày hôm sau đó, các bạn học của cậu học trò này đó mới chế giễu, cười nhạo, nói là chúng tôi thấy mẹ của bạn rồi, chỉ có một mắt. Thì khi đó cậu học trò này mới thấy xấu hổ trong lòng, bị chúng bạn chế giễu, cười, chê. Cho nên khi đó cậu về nhà, cậu lầm lì, ít nói với mẹ và mặc cảm, không muốn thấy mẹ trên cuộc đời này nữa. Thì cậu ta mới nguyện là ráng học cho tốt để cậu ta tránh xa cái gia đình này. Thì khi đó cậu ta học được cấp học bổng, tức là cấp học bổng khi cậu ta đi sang Singapore, cậu ta học bên đó. Thì qua học bên đó thì cậu ta cưới vợ, lập gia đình ở đó, sanh được mấy đứa con. Thì khi mà sanh con rồi đó, thì cậu ta lén lút gửi ít tiền về cho mẹ mua căn nhà nhỏ, và gửi ít tiền cho mẹ sống hàng ngày. Cậu ta nói dối với vợ là cậu ta là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Thì những năm sau đó, bà mẹ vì cái sự thương con nên đành phải đi qua Singapore để tìm đến nhà thăm người con của mình. Thì khi mà đến nhà con trai của mình đó, thì những đứa cháu nó thấy bà cụ già lam lũ, rồi nó trêu chọc, có đứa thì nó hoảng sợ. Thì khi đó người con trai của bà cụ mới đi ra, rồi sợ vợ nghe chuyện, cho nên nói thôi bà đi chỗ khác đi, bà đừng đến đây làm cho các cháu, các con của tôi nó sợ. Thì bà mẹ cũng không nói gì. Bà mẹ nói nhỏ nhẹ: "Ôi, xin lỗi, tôi lộn địa chỉ." Thì khi đó người mẹ trở về nhà. Thì một hôm đó ở trường cũ mới gửi một cái bức thư cho cái cậu con trai này để về dự cái buổi họp mặt của trường cũ. Thì cậu con trai mới nói dối vợ là đi công tác xa. Thì cậu ta trở về dự cái buổi họp mặt, nhưng mà tò mò cũng muốn đến thăm mẹ mình. Nhưng mà khi đến nhà đó thì quý Phật tử biết sao không? Người mẹ đã qua đời. Thì người mẹ qua đời để lại cho cậu ta một cái bức thư. Thì trong thư nói như thế này: "Con yêu quý, mẹ xin lỗi con vì đã dám qua Singapore để làm cho các cháu hoảng sợ. Và đồng thời mẹ cũng xin lỗi con vì lúc con còn đi học, mẹ đã làm cho con bị chúng bạn trêu chọc, chê cười. Nhưng con biết không, mẹ không bao giờ buồn. Lúc con còn nhỏ, con bị tai nạn, mất hết một mắt. Mẹ là người cho con mắt của mẹ cho con. Mẹ bán hết tất cả những gì mẹ có để cho bác sĩ thay con mắt của mẹ cho con. Nhờ đó mà hôm nay con được trưởng thành, con được thành đạt, mẹ rất vui. Mẹ không bao giờ hối hận về việc làm đó. Và đồng thời mẹ cũng hãnh diện vì con đã nhìn thấy cả bầu trời rộng lớn thay mẹ. Mẹ rất vui. Xin chào con." Thì chúng ta thấy rằng qua câu chuyện này, chỉ có người mẹ là cái người mới dám hy sinh tất cả chỉ vì con của mình. Cho nên chúng ta hãnh diện vì người mẹ của chúng ta, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào hay xã hội nào, chúng ta cũng một lòng canh cánh nhớ về cái tình mẹ thiêng liêng cao cả. Kế đến, chúng ta đừng làm mẹ khóc, bởi vì trên cuộc đời này cái gì mất chúng ta có thể tìm được. Ví dụ như xe cộ mất, nhà cửa mất, tiền bạc mất, vân vân, chúng ta vẫn có thể tìm được. Bữa nay tìm được, ngày mai chúng ta tìm được. Nhưng mà mẹ chúng ta mất rồi, không khi nào chúng ta tìm được. Vì thế, khi mẹ chúng ta còn ở đời, chúng ta cố gắng, chúng ta làm cho mẹ mình vui, làm cho mẹ mình hạnh phúc, làm cho mẹ mình yên ổn. Cho nên chúng tôi trích hai câu thơ như thế này: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không." Bởi vì cái người mẹ luôn luôn nghĩ về con, lo lắng cho con. Mà chúng ta là bổn phận làm con, nếu mà chúng ta làm cho mẹ mình buồn, làm cho mẹ mình khóc thì tội lỗi vô cùng, mang sự bất hiếu, ngỗ nghịch. Cho nên chúng ta biết tu niệm, biết hành trì, thì chúng ta bằng mọi cách làm cho mẹ mình sống yên ổn, sống vui vẻ, sống mạnh khỏe, để cho cái tuổi đời của mẹ mình nó được dài thêm, để chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta còn mẹ, và chúng ta ấm nồng bên cái tình mẹ yêu thương đó. Thì khi mà chúng ta làm mọi cách để cho mẹ mình vui, chúng tôi kể một cái câu chuyện về tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên. Thì tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên á, khi xưa cha mẹ của Mục Kiền Liên sanh ra chỉ có mình Ngài, hết mực yêu thương Ngài, và đồng thời Ngài cũng rất hiếu thảo với cha mẹ. Ngài nguyện suốt đời về để Ngài làm ăn phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà hoàn cảnh nó trớ trêu, cha mẹ của Ngài thì muốn cho Ngài có gia đình để nối dõi nối dòng. Thì một hôm đó đó, Ngài tiến đến hôn nhân thì gặp một người phụ nữ nhưng không được như cái ý nguyện của Ngài. Thì khi về nhà sống đó, thì Mục Kiền Liên nói với vợ rằng: ta thì đi buôn bán để nuôi sống cha mẹ và gia đình, cô ở nhà ráng mà phụng dưỡng cho cha mẹ của ta. Thì lúc đầu người vợ cũng nghe lời chồng. Thì khi mà phụng dưỡng một thời gian thì thấy sanh lòng đổi dạ. Thì một hôm đó, cô ta dâng nước lên cho ba chồng của mình, nhưng mà cô ta dâng chưa đến thì cô ta đổ hết xuống đất. Thì lúc đó Mục Kiền Liên mới đi làm về, thì thấy tại sao nước nó đổ linh láng ở trong nhà. Thì Mục Kiền Liên mới hỏi vợ, thì người vợ mới nói là do ông già ông nóng tính, ông khó tính, dâng nước cho ông cụ, ông quơ tay làm đổ hết. Thì Mục Kiền Liên cũng không nói gì, cũng im lặng. Thì Mục Kiền Liên tiếp tục đi làm nữa. Thì lần sau Mục Kiền Liên trở về nhà, thì khi Mục Kiền Liên bước vào nhà đó thì thấy sao cơm nó đổ rải trên đất, trên nền nhiều quá. Mục Kiền Liên mới hỏi tại sao cơm rơi rải tùm lum. Thì bà vợ của Mục Kiền Liên mới nói là khi dâng cơm cho bà cụ, bà cụ chê nóng, chê nguội, rồi quơ tay hất đổ. Nhưng mà thực ra là do cô ta làm. Thì Mục Kiền Liên cũng nghe lời vợ. Bước bắt đầu thì hai chồng tính cách. Thì tính cách là Mục Kiền Liên nói thôi, ta có cái mưu kế này rồi. Thì Mục Kiền Liên mới bày kế với vợ đó, nói thôi để ta nói với ông bà già, lâu nay lâu lắm rồi ông bà già không có trở về quê, rồi thăm lại tổ tiên. Kỳ này mình mời ông bà già để trở về quê thăm lại tổ tiên, của ông bà. Thì khi ông bà già nghe một Kiền Liên nói vậy rất mừng và vui nữa. Thì con mình nó cho mình trở về quê để thăm lại tổ tiên. Thì khi đó một Kiền Liên nó mới thuê một chiếc xe ngựa để chở ông bà cụ già về quê. Thì trên đường về quý Phật tử biết sao, thì đường thì nó gập ghềnh sỏi đá quang vắng. Thì khi đến một cái đoạn đường sỏi đá quang vắng đó, thì một Kiền Liên mới nói với ba mẹ của ngài rằng, nói ở đây thì đường đá trên vên rồi cốt giật rất là nhiều, sợ ba mẹ hoảng sợ, cho nên ba mẹ cứ ngồi yên để con bịt mắt ba mẹ lại cho ba mẹ đừng có sợ những cảnh tượng đó. Thì khi mà bịt mắt lại thì một Kiền Liên á mới lấy cây đánh ba mẹ của mình, hỏi ông bà còn bướng hết, ông bà sợ chưa. Nhưng mà lúc đó ba mẹ của một Kiền Liên không biết đau mà cũng không biết sợ, mà nói như vậy nè: con ơi, con chạy mau đi, để không bọn cướp nó đánh nó giết con chết, nó lấy hết đồ. Con ơi, con trốn đi. Thì khi đó một Kiền Liên nghe ba mẹ của mình đang bị đánh đòn đau đớn mà không có biết đau đớn, mà chỉ nghĩ về con. Cho nên hai chữ con ơi đó làm cho một Kiền Liên thức tỉnh. Thì khi đó một Kiền Liên ăn năn đưa cha mẹ mình trở về nhà, cầu xin sám hối ba mẹ. Thì ngài một Kiền Liên là người hiếu thảo, nhưng mà do vì nghe lời vợ cho nên nó mới xảy ra cớ sự này. Lúc đó một Kiền Liên ăn năn hối cải, sám hối ba mẹ và đuổi người vợ trở về nhà của vợ mình. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tình thương của cha mẹ luôn luôn, dù ở hoàn cảnh khó khăn hay là hoàn cảnh nguy hiểm đến tánh mạng, cũng vẫn nghĩ về con. Cho nên khi chúng ta sống ở thế gian, ở cõi đời này, chúng ta còn mẹ, chúng ta ráng trân trọng, ráng kính quý, ráng yêu thương mẹ hết mực, để cho cái tình thương đó nó làm cho chúng ta giữ trọn vẹn một cái con người đạo đức và hiếu thảo. Cho nên chúng ta thấy rằng những người mẹ thành công thì làm giám đốc, bác sĩ, giáo viên. Nhưng mà còn những người mẹ khó khăn thì sao? Chạy từng chiếc xe, chở từng bó rau, bó cải, vào những con hẻm, vào những xóm làng để bán, kiếm tiền nuôi, nuôi con. Rồi có những người mẹ đẩy từng chiếc xe trái cây, từng chiếc xe nước giải khát để buôn bán, kiếm tiền, nuôi con. Thì chúng ta thấy rằng cái người mẹ ở hoàn cảnh nào, người mẹ vẫn lo cho con mình hết mực. Nên chúng ta đừng nên làm cho mẹ mẹ khóc. Kế đến là chúng ta phải thành tâm với mẹ, bởi vì cái tình thương cao cả thiêng liêng của mẹ ấy thì mỗi mỗi chúng ta đều phải thành tâm thật lòng. Chúng ta đừng gian dối, đừng nói dối mẹ của mình, bởi vì đó là cha mẹ tại tiền, Phật tại tại thế. Hay là Phật thương chúng sinh như mẫu ái tử, tức là cái tình thương của mẹ thương con giống như Phật thương chúng, chúng sinh. Vì thế chúng ta dù khó khăn, dù bận trăm công ngàn việc, dù chúng ta có như thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên cố gắng thành tâm với mẹ mình. Ở đây Phật tử chúng ta có ai nói dối mẹ lần nào chưa? Chắc nói không phải một lần mà rất nhiều lần, đúng không? Khi chúng ta còn tấm bé, tuổi thanh niên, chúng ta hẹn hò yêu đương, chúng ta nói dối mẹ là chúng ta đi công việc, công chuyện gì đó. Rồi chúng ta lén lút đi qua mặt mẹ. Như thế nó không nên. Mà chúng ta thành thật nói với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ với mình giống như người bạn đời. Mẹ lúc nào cũng mở rộng cái vòng tay của mình để lắng nghe những gì con nói. Cho nên chúng ta không nên nói dối mẹ, mà chúng ta phải thành tâm thành ý, thật lòng với mẹ của mình. Nếu mà mình có nói dối thì hôm nay mình cũng xin sám hối, đúng không? Thì khi chúng ta nói đến cái sự thành tâm với mẹ này đó, kể một câu chuyện rất là thật trong cuộc sống hiện tại này. Thì nhân cái ngày sinh nhật của mẹ, thì cậu thanh niên thành đạt này đó bận làm ăn kinh doanh nên không có thời gian để về nhà mừng sinh nhật mẹ hay dự cái lễ sinh nhật của mẹ. Thì cậu ta mới ghé vào một cái shop hoa, cậu ta đặt cho mẹ một cái giỏ hoa hồng, trên giỏ hoa hồng đó để kính mừng sinh nhật mẹ. Thì khi đó cậu ta mới nhờ cái dịch vụ và chuyển cái đó hoa hồng này về tặng cho mẹ mừng ngày sinh nhật. Thì khi cậu ta gửi tiền xong rồi đó, cậu ta trên đường chạy xe gắn máy đi làm, thì cậu ta mới gặp được mỗi người con trai 12 tuổi đang đứng nhặt những cái hoa hồng mà người ta đã dùng rồi, người ta giục. Thì cậu ta mới ngừng xe lại, hỏi: "Ủa em nhặt hoa để làm gì?" Nói: "Em tưởng nhớ ngày sinh nhật mẹ, nhưng mà em không có tiền, cho nên bây giờ em phải lượm những cái hoa hồng nào còn tốt, em sẽ đến tưởng nhớ cái ngày sinh nhật của mẹ." Thì cậu thanh niên mới móc tiền ra, nói: "Thôi em đừng nhặt nữa, cho em tiền là em đi mua đi rồi để tặng cho mẹ em." Thì khi đó cậu thanh niên mới tò mò theo dõi coi người con trai 12 tuổi này có nói thật không. Thì khi đó cậu ta theo dõi thì cái cậu con trai 12 tuổi này cũng đến mua một giỏ hoa hồng, không phải về nhà tặng mẹ mà đến trước mộ của mẹ để dâng lên tưởng nhớ ngày sinh nhật mẹ. Thì lúc đó cậu con trai này mới bỏ xe Honda trên đường đi xuống dưới ruộng với cỏ để theo dõi, thì thấy người con trai 12 tuổi này thể hiện một cái tấm chân tình, cái thành thật của mình đối với mẹ. Thì lúc đó cậu ta mới bừng tỉnh ra, cậu ta mới vội vàng chạy về trở lại cái shop hoa mà cậu ta đã đặt mua. Cậu ta nói: "Thôi bây giờ đó, cái giỏ hoa hồng mà tôi đặt mua đó thì tôi sẽ nhận, còn cái tiền mà dịch vụ gửi về nhà để mừng sinh nhật mẹ tôi thì thôi xin trả lại, tôi sẽ đích thân để đến mừng sinh nhật mẹ." Thì chúng ta thấy rằng qua cái câu chuyện đó thì muốn nói lên rằng dù chúng ta ở hoàn cảnh nào, áp lực công việc, kinh doanh, làm ăn, mua bán, chúng ta cũng phải ráng nhín một chút thời gian để nghĩ về mẹ của mình, nhân những ngày kỷ niệm sinh nhật hay 8 tháng 3 hay là ngày của mẹ, vân vân. Chúng ta cố gắng để cùng vui với mẹ mình và cùng thành tâm thành ý với mẹ. Chứ chúng ta đừng nghĩ là mình thể hiện chút đỉnh hoa quả quà cáp là đủ. Chứ nó phải có những cái tình chứa đựng thấm thiết ở trong đó. Cho nên cái tình mẹ với con là một cái sự thiêng liêng, mẫu tử cao cả. Chúng ta cố gắng mình phải làm như thế nào để cho cha mẹ của mình được vui vẻ sống những ngày còn lại trên thế gian này. Khi mà chúng ta thành tâm thành ý với cha với mẹ mình rồi đó, thì chúng ta được cái nhân duyên như là cái phước báo. Chúng ta biết được chùa chiền, chúng ta biết được tu tập, thì chúng ta phát tâm tu, tu niệm. Thì khi chúng ta tu niệm đó, thì chúng ta niệm Phật, ăn chay, chúng ta làm lành, lánh dữ, bỏ ác, làm thiện. Thì khi mà chúng ta niệm Phật đó, là một cái điều tiên quyết để chúng ta sanh về cõi Phật. Chúng ta thành Phật, đó là điều không thể sai trái được. Đó là sự quyết định của một kiếp người. Bởi vì hằng ngày, hằng giờ, hằng tuần mà chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta không có niệm chúng sinh. Niệm chúng sinh là gì? Tức là chúng ta niệm những cái sự tham lam, kiêu căng, ngã mạn, hơn thua, phải trái, là niệm chúng sinh. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta không có niệm chúng sinh, đúng không? Ví dụ một giờ chúng ta niệm Phật thì một giờ chúng ta không có niệm chúng sinh. Một ngày chúng ta niệm Phật thì một ngày chúng ta không có niệm chúng sinh. Và một tuần chúng ta niệm Phật thì một tuần chúng ta không có niệm chúng sinh. Mà cả tháng, cả năm nếu mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta không có niệm chúng sinh. Cho nên niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sinh càng ít. Niệm Phật càng nhiều thì phiền não đều rơi rụng. Vì thế niệm Phật một niệm, công đức vô lượng. Lễ Phật một lại, diệt tội hạ hà sa. Thì chúng ta cứ y theo thôi lời tổ, lời Phật dạy, và chúng ta thực hiện, thực hành niệm Phật. Bởi vì khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta nhớ tưởng Phật, nhớ tưởng cảnh giới của Phật, nhớ tưởng những cái công đức lành, những cái đức hạnh của Phật. Cho nên chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ được trở về với Phật, trở về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Chúng tôi xin kể về cái thời quá khứ của chư Phật. Thì trong kinh Bi Hoa đó, vào thời quá khứ có 1000 vị Phật ra đời để độ chúng sinh. Thì có một cái vùng biên địa Hạ Tiện đó, chư Phật đến độ họ để tu hành, nhưng mà họ không nghe, họ can cường ngỗ nghịch. Khi mà chư Phật đến độ họ thì họ lấy cây, lấy đá họ ném. Chư Phật thấy không có duyên nên thôi đành rút lui. Thì Phật độ người hữu duyên, mà vô duyên thì không thể nào độ được. Thì khi đó Đức Phật A Di Đà cũng trong 1000 vị Phật ra đời đó, thì Ngài mới nằm suy nghĩ, tư duy suốt đêm, tìm cái phương pháp gì để độ cho chúng sinh can cường ngỗ nghịch này nghe lời của chư Phật mà phát tâm tu, tu hành. Thì khi Ngài tư duy như thế thì Ngài bừng tỉnh ra. Ngài phát nguyện là tất cả những cái công đức mà Ngài đã tu từ vô lượng kiếp đến nay, Ngài chú nguyện vào sáu chữ lục tự A-di-đà, tức là Nam-mô-a-di-đà Đà Phật, để Ngài đến đó Ngài độ chúng sinh này. Thì qua một đêm tư duy đó, Ngài sáng sớm Ngài đến, Ngài cũng khuyên lơn, dạy bảo và thuyết giảng. Tự nhiên họ nghe, họ có duyên với Ngài, bắt đầu họ phát tâm, họ niệm Phật theo Ngài. Lúc đó Ngài thành công. Thì chúng ta thấy rằng cái công đức cao dày to lớn của chư Phật làm cho chúng sinh phải kính phục. Cho nên cái nhân duyên hôm nay chúng ta được cái duyên lành tu hành niệm Phật, thì quyết định chúng ta sẽ được vãng sanh, sẽ thành Phật. Đó là sự chắc chắn. Thì trong kinh Phật Thuyết A Di Đà mà Hòa Thượng Tiên Hóa dịch giảng, thì khi xưa đó có một cái cụ già làm cái nghề đốn củi nuôi thân, tức là tiều phu đó. Thì một hôm ông ta vào rừng đốn củi để bán sinh sống. Thì khi vào rừng thì ông ta gặp một con cọp đói. Thì quý Phật tử thấy gặp cọp rồi thôi tiêu rồi đó. Thì gặp một con cọp đói, nó vồ, nó ăn thịt. Thì ông ta sợ quá đi, ông ta mới leo lên cái cây để tránh sự rượt đuổi của con cọp. Nhưng mà khi mà ông ta lên cây rồi, con cọp nó cũng không tha, vì nó đang đói mà. Thì bắt đầu nó ở dưới này, nó lấy hai cái chân trước của nó vào đất. Rồi nó lấy cái đầu của nó tán cây, tán qua tán lại, tán qua tán lại. Thì chúng ta thấy làm một hơi đó thì cái cây nó nghiêng, nó nghiêng đi. Thì ông ta sợ quá, nếu mà ngã xuống thì cọp nó sẽ chụp. Thì cây người vừa nghiêng sắp ngã đó, thì quý Phật tử biết ông ta la lên để trấn an. Quý Phật tử biết la sao không? Nam mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó con cọp nó không biết tiếng gì, hết hồn, quay đầu bỏ chạy. À, ông chỉ chờ Phật cứu thôi chứ không ai cứu ông nổi nữa. Thì bắt đầu nó bỏ chạy, ông cụ được thoát thân. Thì khi ông thoát thân vậy đó, ông mới trở về Tịnh Xá Kỳ Viên. Ông ta tìm Đức Phật Thích Ca để ông ta xin xuất gia. Thì khi mà vào Tịnh Xá Kỳ Viên đấy, thì ông ta không gặp Phật mà gặp các vị thánh đệ tử của Phật. Bây giờ Đức Phật đi khất thực chưa về, thì ông ta vào xin các vị thánh đệ tử của Phật xuất gia. Nhưng mà các ngài đó nhìn quán chiếu và nhập định quán sát, thì thấy trong 80 kiếp cụ già này không có làm một cái điều gì thiện hết. Đấy, cho nên các vị đệ tử Phật không dám xuất gia. Đấy. Thì trả lời là không dám xuất gia, ông ta buồn quá, ông ta ngồi khóc than cho cái thân của mình. Thì lúc đó Đức Phật đi khất thực về. Thì Đức Phật đi khất thực về đó, thấy ông cụ đang ngồi khóc kể. Đức Phật mới hỏi các vị đệ tử, tại sao ông cụ ngồi khóc như vậy? Thì khi đó quý Phật tử biết không, Thì các đệ tử của Đức Phật mới kể lại câu chuyện ông cụ muốn xin xuất gia, nhưng mà chúng con quán chiếu thấy 80 kiếp về trước, ông cụ thì không có làm một cái điều gì thiện. Thì Đức Phật nói thôi được rồi, để ta sẽ nhập định, ta quan sát kỹ hơn để coi cái nhân duyên gì mà ông cụ đến đây xin xuất gia. Thì Đức Phật là một cái vị đại trí, Đức Phật ngồi nhập định thấy xa hơn 80 kiếp đó. Thì trong một cái kiếp đó, ông cụ này có cái nhân duyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thoát thân mà chúng tôi kể nãy giờ đó. Cho nên nhờ cái nhân duyên niệm Phật đó mà hôm nay ông cụ được gặp Phật và xin xuất gia làm đệ tử Phật. Chúng ta thấy rằng này, mình niệm Phật không bao giờ mất, dù ở cảnh giới nào, ở chốn nào, thì cái chủng tử niệm Phật đó nó vẫn còn mãi ở trong tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta chắc chắn rằng sự niệm Phật sẽ đem lại kết quả chắc chắn cho chúng ta giảng sanh và thành Phật. Thì khi mà chúng ta niệm Phật như vậy đó, thì chúng ta nhớ lại những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta vững lòng tin hơn nữa. Thì ở cái lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà nguyện như thế này: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sinh chí tâm kính mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến mười niệm, nếu chẳng được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, quỷ bán tam bảo. Đó là cái lời nguyện thứ 18. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tội ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, đó là tội ngũ nghịch. Rồi quỷ bán tam bảo, thì chúng ta thấy rằng trong đó nó có cái tội bất hiếu. Giết cha, giết mẹ là bất hiếu rồi. Và nếu mà chúng ta bất hiếu thì khó mà được vãng sanh hay thành Phật. Dù là một niệm. Cho nên chúng ta cố gắng tu hành niệm Phật, nhưng mà cũng phải hiếu thảo nữa, thì đó chúng ta mới được trọn vẹn. Rồi ở cái nguyện thứ 19, nó cũng gắn liền với cái đời sống tu tập của chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta. Thì nguyện thứ 19 Đức Phật A Di Đà nguyện như thế này: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu các công đức lành, muốn sanh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Quý tử thấy chắc ăn không? Cái nguyện của Ngài không mất. Nguyện mà khi mà mình lâm chung đó, nếu Ngài chẳng cùng đại chúng mà hiện thân trước người đó, thì Ngài không ở ngôi chánh giác. Cho nên chúng ta rất là tự tin mà niệm Phật, chúng ta rất vững vàng để chúng ta niệm Phật. Cho nên khi chúng ta tu hành niệm Phật rồi, thì điều chắc chắn là chúng ta sẽ được vãng sanh và thành Phật. Đó là cái điều chắc ăn nhất mà chúng ta đã chọn cái pháp môn tu niệm Phật. Kế nữa là chúng ta phải hiếu kính cái bổn phận làm con của mình, phải hiếu kính với cha mẹ. Thì chúng ta hiếu kính gì đây? Thì trong cái sự tu tập của mình hàng ngày, rồi mình cũng phải hiếu kính với cha mẹ của mình. Thì trong sự hiếu kính đó, nó có hai mặt như sau. Thứ nhất là về vật chất, thứ hai là về tinh thần. Thì về vật chất, khi cha mẹ tuổi già, bệnh đau, thì mình phải lo thuốc, thang, chăm sóc. Khi cha mẹ đòi ăn, thì chúng ta phải lo món ngon, vật lạ để cho cha mẹ được mạnh khỏe. Khi cha mẹ muốn mặc, thì chúng ta cũng phải sắm những lụa là vải bóc cho đẹp, để cho cha mẹ vui vẻ với bạn bè, với chòm xóm, cũng như những người thân, vân vân. Đó là những cái vật chất trong cái cuộc sống, tùy theo điều kiện khả năng của mình để mà phụng dưỡng cha mẹ. Thì thời Đức Phật có những tỳ kheo đi khất thực nuôi cha mẹ mình, hoặc là Đức Phật tiền kiếp của Ngài cũng đi khất thực để nuôi cha mẹ mình. Nó là cái sự hiếu thảo. Hay là khi Đức Phật thành Phật, Hoàng hậu Ma Gia qua đời, sanh lên cõi trời Đau Lợi, Ngài vẫn trở lên cõi trời để thuyết pháp cho mẹ nhân cái mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Cho nên khi thành Phật rồi, chúng ta cũng phải báo hiếu cha mẹ của mình, huống gì những Phật tử con Phật chúng ta. Đấy. Thì về tinh thần đó, thì chúng ta khuyên cha mẹ mình lánh dữ làm lành, phát tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, quy y tam bảo, để cho cuộc sống của cha mẹ mình được yên ổn, thanh thản, nhẹ nhàng, mà được sanh về cõi Phật. Thì nói về sự hiếu kính cha mẹ, nó có bốn cái điều căn bản mà chúng ta cần phải thực hiện. Thứ nhất là đại hiếu, thứ hai là tiểu hiếu, thứ ba là viễn hiếu, thứ tư là cận hiếu. Đại hiếu có nghĩa là chúng ta báo hiếu cha mẹ của quyền thất tổ trong nhiều đời của mình được siêu thoát, thì đó gọi là đại hiếu. Còn tiểu hiếu tức là chúng ta chỉ báo hiếu cha mẹ chỉ một đời, cho nên gọi là tiểu hiếu. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy rằng trong kinh báo hiếu thì Đức Phật còn phải lại xương khô mà. Đáo bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Và chúng ta thấy rằng đống xương khô bỏ đấy lâu đời, rồi Đức Phật chúng ta phải đến đó mà lại. Ngài A Nan thấy không biết cái duyên cớ gì. Đấy. Thì trong cái đống xương khô đó chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm người vì nhớ kiếp xưa. Vậy là cũng thuộc nhiều đấy nhá. Cho nên phàm phu chúng ta thì không thể thấy xa được, đúng không? Chỉ có Đức Phật là cái bậc đại giác, đại trí, nhìn thấy được hằng hà sa số kiếp của Ngài cũng như của chúng chúng sinh. Vì thế chúng ta cố gắng mà noi gương hiếu của Phật cũng như của một kiền liên. Thì viễn hiếu á, tức là mình nghe những cái lời của thánh hiền xưa nói lại hay là dạy dỗ mà chúng ta noi theo, học hỏi và thực hành để mà hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì gọi là viễn hiếu. Còn cận hiếu có nghĩa là khi chúng ta hiếu thảo với cha mẹ của mình rồi nhưng còn phải hiếu thảo với những người xung quanh, những người lớn tuổi, những cái bậc trưởng thượng, trưởng lão, thì đó mới gọi là sự hiếu thảo trọn vẹn. Thì chúng ta cố gắng mà hiếu kính cha mẹ mình một cách chân thành và đầy đủ. Thì đối với bản thân Quảng Lực đó, thì Quảng Lực cũng kể về cái người mẹ của mình cho chia sẻ với Phật tử hôm nay. Thì khi Quảng Lực đi tu đó, thì một lòng cũng muốn cho mẹ mình để tu hành yên ổn. Thì trong lúc còn ở gia đình thì Quảng Lực cũng tới lui, rồi khuyên lơn, ăn chay niệm Phật. Có những cái quà gì thì xin biếu cho mẹ. Thì thời gian sau đó, Quảng Lực mới khuyên mẹ thôi đi xuất gia tu hành. Thì bà mẹ cũng nghe, cũng đi. Nhưng mà đi đến chùa Phật Quang ở quận 10 đó. Thì khi mà Quảng Lực đưa đến chùa rồi, Quảng Lực là tính không có cho tiền để bà ta bỏ về. Nhưng mà cái buổi chiều 4 giờ đó, Quảng Lực lên công phu chiều, thì tự nhiên ở đây cuốn đồ đi mất tiêu. Cuốn đồ đi, mượn 35.000 của ông thầy ở chung á, thầy Thiện Đa ông ở chung trong phòng, mượn 35.000 đi về. Thì khi Quảng Lực công phu xuống á, hỏi ủa thấy mẹ tôi đâu không? Nên ông biết gì sao? Nói tôi mới công phu xuống đâu biết gì. Nói, cổ mượn tôi 35.000 đi về rồi. Thì Quảng Lực cũng không nói gì, bởi vì chắc cái duyên chưa đến. Thì Quảng Lực cũng nuôi cái hy vọng đó. Thì đến năm 2002 đó, thì Quảng Lực cùng với một cái vị giám đốc của nước Sơn Tây Sinh thì cúng dường trai tăng 7 ngày từ 11 cho đến 17 tháng 11 với Đức Phật A Di Đà. Thì đến cái ngày thứ 17 tháng 11 thì tối ngày 16 đó thì Quảng Lực với ông giám đốc đang ngồi nói chuyện, rồi Quảng Lực mới điện về quê kêu thôi hôm nay là sáng mai là cái ngày vía Phật Di Đà, cũng là cái nhân duyên tốt, rồi thôi má xuống rồi làm lễ xuất gia. Thì cổ nghe rồi nói thôi ở đây sáng má xuống. Thì sáng thì Quảng Lực với quý thầy rồi thầy trụ trì cũng như là quý hòa thượng đến chứng minh lễ nữa. Chờ hoài, đúng ra 8 giờ làm lễ rồi mà chờ tới 10 giờ. Thầy trụ trì ông cũng thương, ông nói thôi để chờ mẹ Quảng Lực xuống rồi làm lễ luôn. Đấy. Chờ mình thấp thỏm sợ mang tội nữa, nếu mà cổ không xuống thì chắc nói dối với thầy trụ trì với quý hòa thượng. Mà đúng 10 giờ cổ xuống thì mình cũng mừng. Thì xuống làm lễ xuất gia cũng mấy người, trong đó có mẹ Quảng Lực. Thì khi đó làm lễ xong đó, cái bắt đầu thọ trai xong thì lên nghỉ trưa chỉ tịnh. Thì cổ mới lên phòng, cổ nói thầy ơi bây giờ tôi về. Thầy ơi bây giờ tôi về. Cái Quảng Lực nhìn cổ nói thôi má về cứ về, thì cho ít tiền về xe. Thì về sống ở gia đình, thân thì xuất gia nhưng mà sống ở gia đình. Thì khi sống ở gia đình vậy đó, thì quý Phật tử biết rồi, làm mẹ mà con cái đôi khi nó gây gổ rồi nó mất hạnh phúc thì cô khóc hoài, cô buồn, cô khóc hoài. Thì lúc đó Quản Lực bắt đầu mới suy nghĩ, bây giờ mình tìm cái chỗ nào để mình xây cất, rồi mình rước cổ về cổ tu cho cổ yên thân. Thì lúc đó mới Phật tử biết Quản Lực làm ở Sài Gòn nè, 3 lần làm được, làm quận Bình Chánh 1 lần làm được, lên quận 12 làm 1 lần làm được. Nhưng lần thứ 3 đó Quản Lực về Long Thành làm một cái tịnh thất, thì xây khoảng 200 mấy chục mét vuông thôi. Thì trong lúc vừa xây chưa gắt mái thì Quản Lực mới điện kêu mẹ xuống, nó thôi giờ mẹ xuống mẹ lo dưới này ở mẹ tu cho yên thân. Thì bắt đầu cổ đi, cổ xuống, thì trong lúc cổ xuống cổ dắt theo thằng cháu ngoại nữa. Dắt theo thằng cháu ngoại nữa. Nhưng mà cái thằng cháu ngoại đó cô cũng nuôi từ nhỏ. Nhưng mà khi mà cô xuống cô ở thì yên thân rồi. Thầy cũng, thời gian sau thầy cũng xuất gia thằng cháu ngoại luôn. Đây. Tức là cùng tu hết. Bây giờ ở Long Thành được yên ổn rồi. Thì bây giờ hiện ở ngoài đó thì 3 chú tiểu với 1 mẹ, mẹ già. Thì Quản Lực thỉnh thoảng từng về thăm 1 lần. Thì chúng ta muốn chia sẻ để nói lên rằng dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng ráng nuôi cái hy vọng của mình để mong cho mẹ mình được yên ổn và tu hành. Cổ thì cổ không biết chữ, người xưa mà, nay 80 tuổi rồi, cổ chỉ niệm Phật nè. Tối người ta tụng kinh, cổ lên cổ lại Phật, cổ niệm Phật. Rồi khuya đó thì cổ vọng chung, cổ niệm Nam Mô Di Đà Phật, cổ vọng cái bôn vậy đó. Đó. Còn mấy chú tiểu thì đọc khai cái chuông nào đàng hoàng. Cho nên chúng ta muốn chia sẻ để thấy rằng cái sự tu hành của mình đó, thì mình cố gắng, mình tìm mọi cách để hiếu thảo với cha mẹ của chúng ta, và mong cho cha mẹ chúng ta được yên ổn trong những cái giờ phút còn sống ở với chúng ta và ở trên thế gian này. Đấy. Thì mong rằng sự chia sẻ đó nó làm cho chúng ta phát tâm mạnh hơn và tự tin hơn trên con đường tu tập của mình, để rồi mình trọn vẹn vả đường tu, tức là về đường hiếu mình cũng trọn vẹn. Dẫu biết rằng chưa thành thánh thành Phật gì, đúng không, nhưng mà những cái chuyện bình thường mình có thể làm được thì cứ nên làm, để cho cuộc sống nó đầy sức sống và cái niềm tin yêu hơn. Đấy. Thì mong rằng cái sự chia sẻ này, mỗi Phật tử chúng ta, nếu ai còn mẹ thì chúng ta cố gắng mà làm cho mẹ mình, cha mình được yên vui và hạnh phúc. Thì trước khi để mà chấm dứt buổi chia sẻ này đó, thì Quản Lực xin gửi đến quý Phật tử những cái câu thơ của mấy tác giả. Thì những cái câu thơ như thế này: mẹ hiền, hai chữ thiêng liêng viết lên trang giấy nối liền chúng ta. 100 năm tình vẫn còn vương, làm sao đền đáp tình thương mẹ hiền. Kế đến những câu khác, nó cũng mang đầy chất sự tu tập của người Phật tử tại gia. Con vẫn nhớ nhiều đêm trăng sáng, thắp nhang trầm mẹ tụng thời kinh, chuông ngân sao chiếu lung linh, con ngồi im lặng nghe tình bao la. Tình của mẹ chan hòa trời đất, đạo thâm sâu mộ Phật hết lòng. với người mẹ trải từ tâm. Một đời nhẫn nhục thăng trầm vì con. Thì đó là những cái lời chia sẻ của Quán Lực trong cái buổi khóa tu Phật Thất lần thứ 62 hôm nay. Thì giờ đây chúng tôi xin khép lại và mời toàn thể Phật tử chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật.
Vững vàng đời con, dù cho